Lỗi tại tôi. Những cặp vợ chồng trẻ có lúc cãi nhau chí chóe cũng là chuyện bình thường. Thương nhau lắm, cắn nhau đâu kia mà. Chỉ sợ nhất là họ chẳng bao giờ cãi nhau, cứ im im, nhịn nhục, tặc lưỡi bỏ qua mọi chuyện, dẫu không hài lòng vừa ý. Đến lúc chín mùi mới nổ ra một trận long trời lỡ đất, thì lúc ấy vô phương cứu chữa. Thế thì cãi nhau cũng là lẽ thường tình. Không một cặp đôi hoàn hảo nào có thể ưỡn ngực, khoe mái ấm của mình luôn luôn trong biển êm sóng lặng. Quá trình chung sống không chỉ những lúc nhỏ to tâm sự, chia sẻ, ngọt bùi, mà cãi vã cũng là dịp vợ chồng hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, nhiều người có tâm lý e ngại, đụng chuyện, sợ ồn ào, ảnh hưởng đến con cái, xấu hổ với láng giềng, đồng nghiệp, nên luôn giữ trong đầu câu bùa chú thần kỳ lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Theo họ, đây là cách xoa dịu cơn giận của đối thủ nhanh nhất. Dù không hề có lỗi, nhưng họ vẫn tuôn ra như cái máy, miễn sao người kia im lặng, không chỉ chiết gì thêm nữa là đỡ nhức đầu. Nói gì cho xa, chuyện của tớ đây nè, lần nọ tớ đi liên hoan mừng sếp mới nhậm chức. Lý do chính đáng quá đi chứ. Nhưng mãi đến lúc khuya khoắt, tớ mới mò về đến nhà. Vợ cáu quá, bèn quát: sao giờ này anh mới phát xác về? Lại tí tởn với cô nào chứ gì? Nghe câu sóc hông ấy, tớ bèn phân trần. Nàng dù vẫn nhỏ thỏ thẻ giọng anh vàng, nhưng chuyển chủ đề: anh hay ho, anh giỏi giang, anh gương mẫu, anh đứng đắn, anh number one, anh đáng khen nhất nhà. Hồi mới cưới nhau, ai có lần đi sinh nhật bạn mà về đến nhà còn nôn ẹ mật xanh mật vàng. Ai? Anh hay em? Tớ bèn nói luôn: lỗi tại tôi. Rồi im phăng phắc. Quan niệm dĩ hòa vi quý này có thêm phát huy không? Tất nhiên là không. Những mâu thuẫn va chạm nếu không giải quyết ra môn ra khoai, có nguy cơ tái diễn. Chị bạn tôi kể, không biết do ai mách lẻo mà dạo này anh chồng nghi ngờ chị lăng nhăng, lít nhít với ai đó. Lẽ ra phải giải thích, nhưng chị nghĩ im lặng vì không muốn nghe lải nhải. Từ đó anh chồng cho rằng nghi ngờ của mình chẳng sai chút tẹo nào, có điều chưa bắt được quả tang đấy thôi. Lại thêm chuyện, ngày nọ đang làm việc trong công ty, bỗng dưng cô vợ say sẩm mặt mày ngất xỉu. Anh trưởng phòng khỏe mạnh nên nhanh chóng ẵm chị vào taxi, rồi theo các đồng nghiệp nữ đưa chị vào bệnh viện. Sau khi biết chuyện, anh chồng lại càng nghi ngờ. Sao lại tay trưởng phòng đẹp trai cao ráo kia? Mới vừa ly dị vợ mà không là ai khác. Chắc có động lực từ vợ mình, anh gặng hỏi. Chị chỉ im lặng, sợ ngượng với đồng nghiệp. Thế là nỗi ngờ vực của chồng cứ âm ỉ mãi. Sống trong tình trạng dò xét, nghi ngờ nhau là nỗi khổ tâm của cả hai. Chỉ bằng khi đứng trước một sự cố nào đó, cả hai mạnh dạn trao đổi, mổ xẻ đến cùng. Dù mệt đầu, nhưng cách làm tích cực ấy mới có thể giải quyết dứt điểm. Có những người dù chưa nghe người này cầy nhằn, thì lưỡi đã trơn như bôi mỡ. Lập tức xin lỗi, nhận lỗi về mình dù trong lòng không hề tâm phục, khẩu phục. Do đó trong lòng vẫn còn ấm ức lắm. Biết là oan, nhưng cũng cho phép miệng chỉ vì thôi kệ cho nó xong. Mà có xong được đâu. Do nghĩ mình không có lỗi gì nên lần sau vẫn cứ tái diễn rồi lại tiếp tục ca bài lỗi tại tôi. Như cái máy phát thanh, riết rồi người nghe chẳng còn tin vào câu thần chú ấy nữa. Lúc ấy vợ chồng chì chiết, lần trước xin lỗi, nhận lỗi, nhưng này có thay đổi gì đâu, có khi lại chụp mũ một câu như đinh đóng cột. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời. Nghe câu kết luận ấy a chị cho thấu. Thế là ban đầu chuyện bé xíu như con chuột nhắt, bỗng hóa ra thành to đùng, thành trái núi. Nhà thơ Yến Lan có câu thơ nói đúng tâm lý của nhiều người. Giữa lúc em giỏi hơn, thơ anh cũng thường kịp đến. Lớp người này không hài lòng việc gì, thay vì giải thích, phân bua, trao đổi với nhau, thì người kia bàn tặng món quà đắt tiền. Hoặc bài thơ, bản nhạc, không thương yêu não nùng. Như thay lời muốn nói cho nhanh gọn. Phương thức ấy có thể so sánh một cách nôm na. Khi trong nhà có rác, thay vì ra tay quét dọn sạch sẽ, người ta lại lấy tấm thảm nhung, mỉm miều, che đậy lên trên. Có bệnh thì phải chữa dứt điểm. Không thể suy xoa vuốt ve cho qua. Khi đối phó bằng cách xử sự, nhận phứa lỗi về mình, lỗi tại tôi cho xong chuyện, nghĩ cho cùng cũng đúng, là chọn cách uống thuốc an thần, là giảm đau tạm thời. Sống chung không chỉ một ngày mà nhiều ngày, cả thân trọn đời. Vì thế không có việc gì phải nhúng mình tiêu cực đến thế. Cứ mạnh dạn, thẳng thắn trao đổi. Sở thích thì cũng là dịp cả hai hiểu rõ, thông cảm cho nhau lắm. Mà vun đắp hạnh phúc luôn cần có những yếu tố đó. Nhạc quá. Đứng trước biển nếu không thấy sóng, không nghe tiếng vỗ ầm ầm vào ghềnh đá, bãi bờ mà bốn bề lặng thinh, ta sẽ có cảm giác như thế. Chán ngắt, trong hôn nhân đôi khi lặng lẽ, bình yên quá, cũng khiến con người ta cảm thấy tẻ nhạt. Nói gì kỳ cục vậy trời, chẳng lẽ phải ồn ào, gây sóng gió mới là vui hay sao? Đôi khi cũng cần như thế. Tâm lý con người cũng lạ, nhất là trong đời sống hôn nhân. Những gì đã trở thành chỉnh chu, đâu vào đó, mà từng ngày cứ lặp đi lặp lại, theo đúng khuôn khổ, bất di bất dịch của thời khóa biểu, là khiến người ta thấy chán. Tàn sở thay vì về nhà với vợ con, nhưng nể nang lời mời mọc, nên chiều nay anh chồng tấp luôn vào quán nhậu, bù khú với bạn bè. Những trường hợp đột xuất này phải điện thoại báo tin cho vợ, do mãi vui nên anh quên bén. Lúc khập khưởng quay về, lo sợ vợ sẽ mắng cho một câu, nên anh lấm la lấm lét bước vào nhà. Lúc ấy vợ đã ngồi trước bàn phím. Cơm trên bàn đã nguội và anh có cảm giác dù về muộn hơn cũng chẳng sao. Tuy nhiên anh tủi thân ghê gớm, chẳng ai thèm quan tâm đến mình nên ướm lời. Anh về trễ, mẹ con em có sốt ruột không? Cô vợ lơ đễnh. Thì trước sau anh cũng về nhà chứ đi đâu mà lo. Chẳng bù cho lúc mới yêu nhau, xa cách chỉ một phút, một giây là điện thoại đã réo rắc từng cung bậc thúc giục, dù bực mình nhưng lại vui vì biết người kia còn quan tâm đến mình. Bây giờ chẳng phải không còn quan tâm nhưng vợ và chồng, đơn giản nghĩ rằng đã của mình thì có gì phải màu mè chứ. Thế mới chán. Tại sao mỗi chiều tan sở không về nhà ngay mà lại tạt ngang bi bọt này nọ? Câu trả lời quen thuộc là đại khái. Có về đúng giờ thì cô nàng cũng chẳng thèm hỏi một câu, chỉ lúi húi dưới bếp cho xong phận sự. Bữa cơm gia đình ngày nào cũng thế, rồi cả hai lại dán mắt vào truyền hình. Nếp hỏi han nhau thì cũng dăm câu trò chuyện băng quơ, rồi ai nấy lại bước vào thời gian riêng tư của mình. Ban đầu cả hai hài lòng, nhưng dần dà cảm thấy tẻ nhạt quá. Không tẻ nhạt sao được khi vợ hỏi, ngày hôm nay công việc có gì vui không anh? Nghe hỏi chồng bèn đáp qua loa, cũng thế. Rồi lại xăm soi tin nhắn trên điện thoại, nằm vất chân đọc báo. Ngược lại khi nghe hỏi, cô vợ chẳng buồn trả lời vì biết chồng chỉ hỏi theo thói quen. Chà, khi mới cưới nhau, lúc ấy sao nhỉ? Mỗi ngày đi làm về, cả hai ríu rít cười tíu tít như chim sẻ, hỏi han nhau chuyện đến, tám qua chuyện nọ. Nhưng rồi sự quen thuộc của mỗi ngày gặp mặt đã biết tổng từ sở thích đến cả cách ăn mặc. Cả hai chẳng còn náo nức, khám phá như trước nữa. Thậm chí một câu nịnh đầm cũng không có. Có thế những đôi chồng vợ thay đổi tính cách lạ lùng, điều phối. Biến nhất mà các nhà tư vấn tâm lý cho biết vẫn là sự kiệm lời. Có thể do công việc hàng ngày quá nhiều, họ phải tập trung tư tưởng chăng? Những câu hỏi qua lại chỉ hỏi đáp nhát gừng và sắc ngầu biểu lộ cảm xúc cũng không như trước. Mọi việc, cử chỉ, hành vi, lời nói hầu như chỉ là nghĩa vụ, phận sự. Chính điều này đã đẩy cảm xúc của cả hai ngày càng nhạt. Cô bạn tôi tâm sự một điều, nghe qua chắc có người sẽ giật mình. Cô bảo ngày nào cũng như ngày nào, mỗi chiều cứ đứng y bông giờ đó là anh chồng về. Ngồi chỗ đó, nói câu đó, làm việc đó, rồi cơm nước, đi ngủ. Đôi khi cô mong muốn có sự phá lệ một chút để hâm nóng tình yêu. Có thể buổi chiều nào đó chồng cao hứng dẫn vợ con đi ăn ngoài quán, tìm một không gian mới để ngắm cảnh, trò chuyện. Hoặc có lúc cô vợ rụt rè đề nghị. Chủ nhật này cả nhà mình kéo vào công viên, ăn chiều ở đó đi anh. Anh chồng thờ ơ. Nhà mình có thiếu thốn gì đâu, vẽ chuyện, nghe mà chán. Khi mới chung sống, cả hai luôn mong có dịp riêng tư. Qua đó họ trò chuyện, sẽ chia bao nhiêu điều. Vậy mà nay đã khác hẳn. Ngay cả những cuộc cà phê, xem kịch, dạo phố, lúc rảnh rỗi như trước kia cũng biến mất. Sự hài lòng của thói quen người này đôi khi lại là sự tẻ nhạt của người kia. Nhiều người cứ nghĩ rằng trong đời sống vợ chồng mọi việc cứ diễn ra êm đềm, mọi ngày cứ lặp đi lặp lại, không có sóng gió thì cây tình yêu sẽ ngày càng sum suê hoa trái. Chưa chắc, đôi khi vợ hay chồng lại muốn người kia phá cách một chút cho cuộc đời thi vị hơn. Có câu chuyện thật đến 100%, cặp uyên ương son rỗi nọ dù đã cố gắng nhiều nhưng vẫn chưa có thằng nhóc nào. Do đó mỗi ngày họ cãi cọ nhau luôn. Một bác sĩ tâm lý khuyên cả hai nên thử thay đổi môi trường sống khoảng một tuần xem sao. Cả hai bỏ sau lưng thời khóa biểu quen thuộc thường nhật và Tết lên Đà Lạt. Lạ chưa? Sau đó họ đạt được kết quả như mong muốn. Cả hai cho biết là do không gian mới và phá vỡ thói quen đã khiến họ thích thú, hăm hở và cuồng nhiệt hơn trước. Đừng bao giờ nghĩ rằng đã vợ chồng, đã có vài mặt con thì mỗi ngày không cần thay đổi gì nữa. Cứ chạy theo guồng máy mà cả hai đã tạo lập và hài lòng lâu nay là đủ. Chẳng phải đâu, để cảm xúc niềm vui thăng hoa thì cả hai đều phải nỗ lực và phấn đấu, tự làm mới nhịp sống mỗi ngày. Có như thế, về lâu dài, đời sống hôn nhân mới có thể tránh được sự nhàm chán và tẻ nhạt. Oải quá rồi. Nghĩ lại đi em, thở còn hàng vi, bao nhiêu lần mình đã đến nhà bạn bè ăn chơi nhảy múa. Chẳng lẽ nay tậu được căn hộ xinh xắn này, mình lại không trả lễ bạn bè. Mà anh em bầu bạn đến chơi nhà thì tình thân lại thêm gắn bó, thân thiết. Sau này có việc gì nhờ cậy cũng dễ. Em thấy anh nói có gì sai không? Cô vợ chớp chớp mắt rồi buông câu xui xị. Anh nói chẳng gì sai, nên em có than phiền gì đâu. Không than phiền gì mà cứ mặt nặng mày nhẹ, không vui. Ai còn cảm hứng mời bạn bè đến nhà? Cuối cùng vâng lời chồng nên cô nàng bấm bụng, dọn mặt thật tươi tỉnh để chợ búa nấu nướng. Bạn bè đến chơi nhà thật ra cũng có thú vị riêng, bởi lúc đó vài ba anh em tình thương mến thương dắt díu vợ con cùng chuyện trò rơm rã. Chén chú chén anh thân mật lắm. Rượu vào lời ra nên những gì thầm kín cũng đem ra chia sẻ. Hơn nữa, nhậu ở nhà thoải mái hơn ngoài quán. Muốn có mồi gì, chỉ cần ới ới đặt hàng trước qua điện thoại, lập tức lúc đúng hẹn lại lên sẽ có ngay. Lúc say quắc cần câu, có thể thuyền chìm tại bến chẳng sợ ai chê cười. Thậm chí ai nhậu cứ nhậu. Đây vì say, cứ thẳng dò làm một giấc cho mau tỉnh rượu, rồi nhậu tiếp. Lúc này căn nhà ầm ĩ như cái chợ, mạnh ai người nấy ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, rồi tranh nhau nói trật họng như cối xay. Mà lắm lúc cô vợ phải bịt tai cái trịch, cụ ủ. Thằng Tẹo lại bởi sợ chúng nghe phải thì ngộ độc như chơi. Tàn cuộc nhậu, người chân thấp, kẻ chân cao ôm nhau, níu áo rồi bịn rịn chia tay. Lúc ấy anh chồng sẽ làm gì trước bãi chiến trường của ly, chén, chai, bát, đũa, nĩa, son nồi? Sẽ sáng tay, hùng hổ giúp vợ chăng? Không, anh đang nôn thóc nôn tháo đầy nhà, và dĩ nhiên công việc còn lại luôn dành cho nàng sự lựa chọn ưu tiên số một. Trước đây bạn đến nhà với những lý do cực kỳ chính đáng như tân gia, thôi nôi, rửa xe mới, hợp mặt nhân bạn học cũ vừa từ nước ngoài về, mừng bạn thăng chức, vân vân. Ai nấy còn giữ kẻ chừng mực. Nhưng rồi sự việc cứ lặp đi lặp lại, chuyện cỏn con gì cũng là cái cớ để tụ tập chiến hữu chung vui. Cô vợ ải chè đậu quá chừng, chỉ mới vừa nhăn nhó. Anh chồng nói xa nói gần, đại khái anh kéo bạn bè ra quán nha. Chà, mấy lão tụ tập ở nhà thì mình còn kiểm soát được, chứ ngoài quán biết bao cám dỗ chân dài váy ngắn thì làm sao. Chỉ bằng chịu khó một chút mà yên tâm. Được trớn, anh chồng lại cứ thế phát huy niềm vui tại nhà. Vui thì vui, nhưng vào giây phút tàn cuộc, chỉ có người phụ nữ trong nhà mệt bở hơi tai, mệt lử cò bợ. Dăm ba lần thì không sao, chứ sự việc trở nên thường xuyên thì dễ xì trét lắm. Nếu có những ông chồng khoái mời bạn bè ghé nhà lai rai ba sợi, thì cũng có những cô nàng thích đàn đấm cánh nữ. Vợ tôi đây nè, cứ mỗi cuối tuần hoặc ngày lễ nào đó, y như rằng nàng đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc đổ bộ từ bốn phương trời về đây chung vui. Ban đầu quan sát không khí thân mật, tớ luôn hớn hở. Tớ hào hứng, tớ hân hoan, mà vui thật. Trong khi nàng cùng bạn bè chuyện trò như bắp rang, tớ phải lăn xăng đầu này, lọ mọ đầu kia. Anh ơi, nước đá, anh ơi, cho cháu lên, anh ơi, anh à. Dù mệt, nhưng tớ vẫn vui, bởi thỉnh thoảng nghe bạn khen vợ mà mát ruột. Cậu hạnh phúc quá đi thôi, có chồng cưng chiều thế này, chắc là kiếp trước có tu. Nói thật, có những cuộc họp mặt thế này, vô hình chung, sau đó tình cảm vợ chồng thêm gắn bó. Tốt khoe, xấu che là tâm lý của mọi người. Nhà mình to, vợ mình đẹp, con mình ngoan, thì tại sao không khoe? Khoe lúc ấy cũng là dịp bày tỏ quyền uy chủ nhà. Cứ một câu buông ra là vợ con làm theo răm rắp. Hãnh diện với bạn bè quá đi chứ. Có thật hãnh diện hay chỉ là sự ích kỷ của người đàn ông? Ích kỷ bởi họ không thèm quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của vợ. Thật ra đãi đàn bạn bè ở nhà chẳng có gì sai trái, nhưng nếu chỉ kiếm cớ để tụ tập ăn nhậu, không chóng thì chạy, niềm vui người này là chịu đựng của kẻ khác. Một khi đã đến tình trạng này, con thuyền hạnh phúc có nguy cơ chông chênh lao về phía thác ghềnh. Lý do thường thấy nhất ấy là do người phụ nữ phải hốt hụi chót trong tâm thế ải chè đậu. Đấy là chưa kể có trường hợp tồi tệ là nhậu xong do say quá nên bạn đành ngủ lại nhà. Lúc ấy ông chủ nhà cũng say tít, dù đại bác có đùng đoành ầm ầm bên tai vẫn ngáy như sấm vang. Rồi đêm hôm ấy, lúc nửa khuya, bà chủ nhà chợt giật mình kêu la. Chuyện gì đã xảy ra? Thêm bát, thêm đũa. Ngày từ ngày trôi qua nhẹ nhàng, trở về nhà là quay về tổ ấm. Vợ chồng con cái hàn huyên, cơm nước, tha hồ trò chuyện, rồi tắt đèn đi ngủ. Ngày như mọi ngày, mọi việc lại đâu vào đó. Từ thời khóa biểu đến sự phân công của các thành viên trong nhà cũng hợp lý ra phết. Ai việc gì ra việc đó, guồng máy gia đình vận hành tốt. Nói chung họ sống trong tâm thế mà cả nhà thương nhau, xa là nhớ, gặp nhau là cười, vui vẻ quá, đầm ấm quá. Thế nhưng vào một ngày đẹp trời, anh chồng lựa lời nhỏ to với người này. Vợ, đại khái, đầu tuần sau nhà mình sẽ có thêm một người nữa. Ai vậy? Chà, con cháu trong nhà đấy thôi. Chà, nó chân ướt chân ráo, lạ nước lạ cái, chi bằng cho nó tá túc nhà mình chừng vài hôm. Thoáng nghe qua, vợ ngừng ngừng, giây lát, tỏ ý đâm chiêu. Anh vội trấn an, có gì phải bận tâm đâu, chỉ thêm đũa bát thôi mà. Trong trường hợp này, khó có thể từ chối, bởi chú, bác nuôi cháu ăn học, hợp lý quá đi chứ. Mà nó ăn có nhiều đâu, chỉ thêm bát đũa thôi. Trong trường hợp này có thể từ chối bởi chú hay bác nuôi cháu ăn học. Hơn nữa, nó chỉ ở vài ba tháng mà tình ruột thịt lại gắn bó một đời. Ai lại so đo, tính toán? Vậy hóa ra người nhỏ nhặt à. Chuyện này anh em đã bàn rồi, nếu không như ý, nay mai về quê biết cất cái mặt vào đâu cho được. Chay lát sau, cô vợ gật đầu. Nhà này sau 10 giờ đêm là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ấy mà cô cháu lại vượt qua giới hạn đó. Cho dù có lý do chính đáng vì việc học, nhưng nội quy đã bị phá vỡ. Theo thói quen, giờ đó cả nhà đã ngon giấc. Nửa khuya cô cháu mới về, gọi cửa ầm ĩ. Lại có lúc bạn bè của nó kéo đến nhà chơi, cứ tự nhiên như chốn không người. Đã thế, chỗ học, nơi ngủ nghỉ, dù có phòng riêng nhưng nó lại bừa bộn như cái kho. Cơm nước xong là nó tết về phòng, mặc ai làm gì thì làm. Thôi thì có ăn ở đời đâu mà lo. Nói nặng nói nhẹ, nó mách lại bố mẹ nó, không khéo gây ra sự hiểu nhầm thì phiền lắm. Nghĩ vậy, chủ nhà bèn lấy câu châm ngôn, im lặng là vàng cho qua ngày. Nhìn chung có người thứ ba ở cùng nhà, rồi cũng có những va chạm này nọ, dù nhỏ dù lớn nhưng cũng đều có thể tạo ra không khí kém vui. Đến ngày cô cháu thi xong đi đại học, quay về nhà, cô vợ mua luôn con gà đem về cho nhà ăn mừng. Tại sao? Điều cốt lõi vẫn là nếp sinh hoạt của mỗi nhà không giống nhau. Dù người thân của cô, dì, chú, bác ruột cũng phải nhập gia tùy tục. Trong nhà này cô vợ cương quyết cấm tiệc, chồng hút thuốc trước mắt con vì không muốn tạo cho con quen với hình ảnh xấu. Vậy mà cậu con trai con ông bác lại ngang nhiên phì phèo sau mỗi bữa cơm. Ai chịu nổi? Góp ý một câu, nó có hiểu hay cho là cô ghét cháu nó khó dễ. Lại có thêm tình huống cũng khá phổ biến khác. Chị ngã em nâng là phải đạo. Do đó cô em vừa tốt nghiệp, chị thương tình gọi nó lên thành phố ở chung nhà. Tiện việc tìm kiếm việc làm. Hợp lý quá đi chứ. Thêm bát đũa thôi mà, có nhiều nhặn gì đâu. Thế nhưng dần dà mọi việc trở nên rối tinh rối mù. Khi anh chồng lén phén bởi, mía ngon đánh cả cụm. Lòng tốt muốn giúp em chưa thấy, đã thấy bao nhiêu phiền toái rồi. Nhiều người đã lường trước các chuyện lặt vặt này, nên họ có cách giải quyết khác mà vẫn giữ được tinh thần. Dù chưa giàu có khá giả, nhưng cách tốt nhất vẫn là nên thuê nhà cho con ở trọ, chứ không nhờ cậy nhà anh, em, hoặc chú, hoặc bác trợ giúp. Lúc cháu ở nhà trọ, thương cháu thì người thân vẫn có thể tranh thủ lui tới thăm nom, giúp đỡ thêm. Vậy đó, tình cảm gắn bó, quý mến nhau, mà biết đâu có ngày cháu trở về quê, lúc đến chào hỏi, xin phép về, thì cô chú, bác lại dúi vào tay một ít tiền nữa. Thật ra khi thêm một người vào trong nhà, chẳng phải chuyện bát đũa, mà chính là chuyện nếp sinh hoạt bình thường. Quen thuộc trong nhà, từ đây chắc chắn sẽ có những thay đổi. Mỗi nhà có mỗi quy định riêng, dù là con cháu đi nữa, cũng phải chấp hành nghiêm túc. Khổ, cháu nó có hiểu cho không, hay có gì không ưng ý, lại mách lại với bố mẹ nó. Trong trường hợp chẳng đựng đừng, có lẽ cách phòng xa tốt nhất là vợ chồng phải làm công tác tư tưởng với nhau. Chưa hết, vợ hay chồng phải làm quán triệt đường lối, nếp ăn ở nhà mình cho cháu nữa. Chẳng thà mất lòng trước được lòng sau, còn hơn chỉ nghĩ đến tình nghĩa rồi bấm bụng miễn cưỡng làm theo. Đến lúc tình nghĩa sức mẻ, khó mà giải quyết. Một ca éo le. Trong đời sống vợ chồng, bất kỳ chuyện gì dù gió to sóng lớn đến cỡ nào cũng có thể giải quyết êm thấm, không phải ầm ĩ. Thế nhưng lại có một ca cực kỳ khó, người trong cuộc rơi vào tình huống éo le. Có những lúc họ nhăn mày nhíu mặt tự nhủ, muốn kêu một tiếng cho to lắm, rằng ối ai ôi, nó thế nào? Nó thế nào, chuyện này có nên làm ra môn ra khoai không? Nếu không làm ra chuyện, liệu tình cảm vợ chồng có còn êm đềm như trước? Hay chỉ mặt nặng, mày nhẹ, rồi có thể tan đàn xẻ nghé, dễ như không? Khó quá. Chuyện rằng, ngày nọ sau những chuyến du lịch ở nước ngoài, anh chồng quay về nhà, thấy cả bốn thằng nhóc đùa vui trong nhà. Anh chồng quay sau lưng. Cô vợ vẫn ngon cơm ngọt canh, âu yếm tình tứ như ngày nào. Sau vui mừng trùng phùng hội ngộ, giây lát sau anh định thần nhỏ nhẹ. Mình có con rồi, hả em? Cô vợ nguýt một cái rõ dài. Thằng thứ nhất, bộ anh không nhớ là anh tạm ứng trước khi cưới nhau à? Thằng thứ hai, là ngay ngày anh lên đường dùi mài kinh sử. Thằng thứ ba, là kết quả mỹ mãn của đợt anh nghỉ hè năm đó, nhớ chưa? Anh chồng vỗ tay vào trán. Nhớ rồi, em nói đúng, anh lú lẫn ghê. Tất nhiên là do mãi mê đèn sách nên anh chẳng nhớ gì. Người đâu vô tâm vô tứ quá. Ngồi cà kêu một lát, anh bật lên câu hỏi vụt hiện qua trong đầu. Ủa, vậy thằng thứ tư đang ngồi trên ghế, trông khôi ngô, lúc nào nhỉ? Nghe hỏi cô vợ sẵn giọng, anh nhiều chuyện quá đi thôi, thằng nhóc ngồi ngoan. Chẳng quậy phá gì, anh có để cho nó ngồi yên được không? Tất nhiên chuyện này bịa, dù vậy ai dám nói trong đời không có những người rơi vào tình huống cực kỳ nhạy cảm đó. Lâu nay trên thuận dưới hòa, ngày nọ anh dẫn vợ và con về thăm quê. Trong những lúc hỏi han, trò chuyện vui vẻ, có người mắc cỡ khi đặt câu hỏi. Cậu to con như voi, nhưng thằng nhóc cứ như chuột nhắt ấy nhỉ? Đã thế, dì kia thím nọ lại phán. Cái miệng cười của nó trông giống bố, nhưng con mắt lại không, lạ nhỉ? Những câu bình phẩm này đôi khi chỉ bâng quơ, vô thưởng vô phạt, nhưng ông chồng yếu bóng vía là xin chuyện. Không thể ầm ĩ lúc đó, nhưng lại khắc ghi trong lòng và âm thầm suy nghĩ đến nhức cả đầu. Buồn cười thật. Do đó, đến với nhau, cả hai con nghèo, lương công nhân mỗi tháng khác gì, bỏ chét nhét miệng hùm. Nên thằng cả ấm tông ấm theo. Đến đứa thứ hai, gia cảnh khấm khá hơn, nên nó cao nhồng, vạm vỡ gấp đôi thằng anh. Chuyện này chẳng có gì lạ. Vậy mà có những anh chồng lại nghĩ hiến hợi ghê lắm. Còn cùng một cha, sao hai đứa lại một trời một vực thế kia? Đã thế cô vợ lại luôn cưng chiều thằng anh hơn. Tại sao thế? Anh đâu biết sở dĩ như vậy. Chỉ vì cô vợ muốn bù đắp lại ngày xưa thiếu thốn cho con, chứ nào phải vì lý do gì khác. Lại có trường hợp cả bố lẫn mẹ và các chị em đều dùng đũa tay trái. Thằng nhóc này lại sử dụng tay phải. Hoặc con gái dòng họ nhà mình từ nội đến ngoại đều cao như siêu mẫu chân dài, sao con nhóc nhà mình lại thiếu thước tất thế kia? Đại loại những câu hỏi ấy khó có thể hỏi ai khác, dù là cô vợ xinh tươi mơn mởn, vẫn kìm câu trả lời. Trước những thắc mắc cực kỳ quan trọng này, dù không nói ra, nhưng đã có những ông chồng nghĩ thầm trong bụng. Có bao giờ cô nàng Thủy Chung đã lén phén với ai khác không? Nghĩ thế, bèn ngồi bấm đốt ngón tay. Nhẩm tính lại ngày tháng đã chung chạ để xem thế nào. Nhiều người cho rằng cách tốt nhất là cứ thử ADN và biết câu trả lời ngay thôi, việc gì phải lao tâm khổ tứ như thế. Lâu rồi mới gặp nhau, tôi rủ anh Thiên vào quán cà phê tâm sự đôi điều. Dạo này có gì mới không? Tôi hỏi Thiên. Thiên đưa mắt nhìn xa vắng rồi trả lời. Tớ sắp làm bố rồi. Tôi hào hứng. Chà, xa vắng rồi. Chúc mừng bạn mình. Bỗng đầu nghe tiếng thở dài sườn sượt. Chúc mừng cái nỗi gì? Vợ tớ vẫn chưa biết chuyện động trời đó. Sau khi nghe tin cô bồ nhí có bầu, anh sất bất sang bang, sụt mất ký luôn. Việc trợ cấp theo đòi hỏi của cô ngày một nặng khiến anh oằn lưng. Cuối cùng anh đi thử ADN. Kẻo không khéo rơi vào trường hợp tò mò mà nuôi con nhện. Kết quả anh đã thở phào nhẹ nhõm, cắt được khoản nợ này. Tuy nhiên việc làm như anh Thiên không phải bất kỳ lúc nào cũng nên áp dụng. Chẳng hạn vợ chồng cùng nuôi con từ lúc nó mới lọt lòng, mà nay mới xảy ra sự nghi ngờ. Thử hỏi nếu sai khi thử ADN, biết rằng không phải cùng máu thịt thì đối xử thế nào với đứa bé? Trong khi đó, từ thuở nó còn đỏ hỏng, khóc oe oe, đến nay đã vào mùa nhà trẻ, cũng một tay trơ trọi. Mình lo toan từ miếng ăn đến giấc ngủ. Vậy biết thêm thông tin chính xác về gốc tích của nó, liệu có giải quyết được vấn đề gì không? Trong trường hợp này, nếu có thật, đứa bé hoàn toàn không có lỗi gì cả. Lại có ông chồng sau khi đi thử, mừng húm biết rằng chính xác. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Thế nhưng từ đó chuyện vợ chồng lại èo èo, cãi cọ. Bẻ mặt quá, em đối xử với anh như bát nước đầy, vậy mà không tin nhau à? Một đứa trẻ khi được yêu thương, nuôi nấng chăm sóc do tình cảm của nó tất nhiên dành cho người dưỡng dục. Do đó dù con ruột nhưng bố mẹ bỏ bê chắc gì là yêu thương bằng người đã nuôi nó, dù không ruột thịt. Vậy thì những trường hợp nghi ngờ ấy thiết nghĩ không nên chăm bẩm hay truy tìm kết quả cuối cùng, bởi sau khi có kết quả chẳng hề có khái niệm nào giải quyết được xuôi cho xong. Nếu có thì nghĩ cho cùng cũng là sự thiệt thòi cho đứa bé. Cứ nghĩ là con ruột của mình, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Vậy thì cứ đối xử, nhìn nhận mọi quan hệ như đã diễn ra lâu nay, vẫn là sự lựa chọn hợp lý, hợp tình hơn cả. Việc gì phải tự đặt mình vào một mối tình éo le mà nếu biết rõ, mọi điều cũng không thể có cách giải quyết tốt nhất. Lúc giận hờn miệng lưỡi dễ chua cay. Chuyện cãi nhau của những đôi vợ chồng trẻ không có một cẩm nang nào có thể liệt kê đầy đủ lý do. Có những nguyên cớ cực kỳ lãng xẹt mà người trong cuộc chẳng thể lường trước. Đang làm món trứng cho bữa sáng, chợt cô vợ thấy anh chồng lao vào bếp trố mắt nhìn, rồi đột ngột gào to. Cẩn thận! Cô vợ ngạc nhiên quá. Bếp núc là chuyện thường tình mỗi ngày. Anh chồng lại hét tiếp. Hê, thêm chút bơ vào nữa. Đảo cái chảo đi, đảo đi. Cần thêm bơ nữa, trời ạ. Thế nào cũng bị dính chảo cho mà xem. Cẩn thận, anh đã bảo em rồi cơ mà. Em không bao giờ lắng nghe anh cả. Lật quả trứng đi, nhanh lên. Mà đừng quên cho muối. Em thì lúc nào cũng quên. Muối ấy, nhớ chưa? Nhịn không được, cô vợ nổi cáu. Anh bị làm sao vậy? Anh nghĩ là em không biết ráng mấy quả trứng à? Anh chồng thản nhiên nhún vai. Anh chỉ muốn cho em biết anh ngao ngán thế nào. Mỗi khi anh lái xe, có em ngồi cạnh. Lúc ấy em cứ luôn miệng điều khiển, chỉ đạo, căn dặn, nhắc nhở anh. Thế là cãi. Có những người xa nhau thì nhớ, nhớ da diết từ lời ăn tiếng nói, đến cả hơi thở của nhau. Nhưng khi chạm mặt, y như rằng mới câu một câu hai, đến câu ba là cãi. Đang đi làm về mệt mỏi, với những chuyện ở công sở, bước vào nhà, thay vì đặt giày ngăn nắp, anh chồng mang luôn vào nhà. Lập tức có tiếng vợ cào nhau. Thế là cáu. Có để cho tôi yên một chút được không? Nếu tinh tế, sẽ nhận ra điều bất thường của chồng, thay vì im lặng, chỉ cần cô vợ nói thêm một câu gì đó, ắt ầm ĩ ngay. Trong những cuộc tranh luận, thông thường đàn ông lép vế, bởi từ việc cụ thể này, dần dà những chuyện cũ rích từ đời tám hoánh được cô nàng lôi ra tuồng tuột. Ủa, bộ anh chưa quên, hồi mới cưới nhau à? Ai đang lau nhà? Thế mà ai cứ ngang nhiên đi giày, rồi ké tuyệt. Khiếp, lúc đó ai chăm sóc mỗi ngày? Anh chồng đấu dịu, anh đang mệt, ngay lập tức. Ơ hay, bộ anh tưởng em không mệt à? Chẳng lẽ mệt đến độ bước vào nhà, nền nhà sáng bóng, mà anh dẫm giày lên như ngoài đường ngoài ô? Vậy là cãi. Ơ hay, chẳng lẽ vợ chồng son rỗi mới cãi, còn người già thì không? Họ vẫn cãi nhau đây. Tôi không kể rằng ngày nọ có một cặp vợ chồng đã ngoài 80 xuân xanh. Lúc hấp hối, ông cụ thều thào nói với vợ. Anh nhận thấy, mỗi khi hấp hối, đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi cũng có mặt em. Khi em thất nghiệp, cũng có mặt em. Ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Giờ đây cũng chỉ cho em còn ở bên anh. Em biết anh vừa nghiệm ra được điều gì đó. Nghe những lời tâm sự chân thành của chồng lúc sắp về, miền cực lạc. Cụ bà run rẩy xúc động đến thổn thức. Điều gì vậy hả anh? Cụ ông thở hắt ra. Em là người luôn mang đến vận xui cho anh. Thế là cãi. Họ cãi hăng đến độ. Ông cụ chịu hết xiết, phải ngồi bật xuống thềm, mấy viên thuốc trợ lực. Chưa đủ, cụ phóng luôn ra đến quán nhậu, lai ra chút đỉnh cho khí thế, rồi quay về nhà. Ngày nọ, vợ chồng tôi cùng sáng tay vào làm bếp. Tự hào là tay đầu bếp thuộc hàng trứ danh như Chan Can Khút. Tôi không thể không giận vợ. Em à, cái nồi hầm chân giò với măng lưỡi lợn, muốn ngon chỉ nên cho một muỗng muối. Em thêm muối nữa là không đúng đâu. Lập tức, nàng tuôn một tràng véo von như chim sơn ca. Cái gì? Anh nói cái gì? Em không đúng à? Anh nói thế ngụ ý gì? Anh định nói em hoàn toàn sai chứ gì? Em sai nghĩa là em dối trá phải không? Em dối trá nghĩa là em ăn nói không như con người ta. Anh định nói em rủ bậy như con cúng phải không? Hoảng quá, tôi im bặt. Đầu chỉ than vãn cho riêng tôi. Tiện tay nàng bấm điện thoại ỉ ôi với bà mẹ, xa tít tận bên Mỹ. Ôi, mẹ ơi! Chồng con kêu con là cúng. Tôi đò ván luôn. Lại có vợ chồng nọ, sau khi cơm nước vui vẻ, cả hai cùng xem truyền hình. Nàng khoái xem phim, chàng thích kênh bóng đá. Chỉ có thế, chẳng ai nhường ai. Cuối cùng, chẳng ai xem được gì ráo, bởi họ đang bận đấu khẩu. Kinh nghiệm của nhiều người cho biết, sự nhường nhịn vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nhường nhau một chút, dù nhỏ, nhưng cũng là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhiều người chẳng nghĩ đơn giản vậy, cứ trầm trọng hóa vấn đề, loạn xì cá lên. Trước lúc cưới nhau, có đôi mừng thầm bởi tuổi tác đôi bên tam hợp, nhưng rồi cũng cãi. Tại làm sao? Do khắc mạng, vì nàng mạng thổ, chàng mạng thủy, nên chẳng ai chịu ai chăng? Chẳng phải thế đâu, bình tĩnh lại đi, nguyên cớ nào cũng có lý do của nó. Không có lửa, làm sao có khói? Trước hết, do cả hai ứng xử, từ hành động đến lời nói, đã thể hiện sự thiếu tôn trọng nhau. Bình thường âu yếm ngọt ngào, nhưng xuống xề, cầu vọng cổ. Mình ơi, mình à, nhưng lúc giận lại ông, tôi, bà, cô, như súng thần công đoành đoành xuyên qua tai, ai chịu nổi. Vậy là sự bực mình đang mới ngấp nghé, nghe lối xưng hô ác liệt ấy, khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Rồi khi biển yên gió lặng, cả hai mắc cỡ, vì sao lúc ấy lại có thể thốt ra những lời nặng nề? Bây giờ chẳng mới chủ động làm lành và có thể cao hứng thì thầm những câu thơ như: và cả khi anh bảo hết yêu em, xin em hãy đừng tin lời anh nói. Anh cũng giống mọi người thôi em ạ. À. Lúc buồn phiền, miệng lưỡi dễ chua cay. Tâm lý chung của nhiều người cũng vậy thôi. Do đó, chuyện khắc khẩu là điều khó tránh khỏi. Chẳng ai tài thánh gì có thể không để xảy ra những tình huống ấy. Có điều hãy nên đắn đo trước lúc buông ra một lời nói nào. Tốt nhất, im lặng là vàng. Hãy đợi khi người kia hạ hỏa, rồi hãy có ý kiến phân trần. Ăn đời ở kiếp còn được, vậy nén lòng chờ giây phút sau, hãy nói, thì cớ gì lại không làm nổi.